Hai vợ chồng con cùng hành thiền vẫn không thể hiểu nhau và gia đạo cứ lục đục hoài, xin thầy minh giải.
Nếu mà hành thiền đứng đắn á thì gia đạo không có lục đục, mà hành thiền không đứng đắn á thì tánh nào tật nấy nó phải đụng nhau chứ, đụng cũng là mở. Ở thế gian có đụng chạm mới có tòa án.
Kính thưa Đức Thầy, con tu đã lâu nhưng không bỏ được tham sân si. Có phải tại con thiếu ý chí hay vì nghiệp lực quá nặng nên không bỏ được?
Cái đó nghiệp lực quá nặng, phải cần trì trí niệm Phật cho nó mở đại trí. Đại trí nó không mở thì hay gây cấn. Người thiếu trí hay gây cấn, mà người mở đại trí thì chỉ biết tha thứ và xây dựng.
Câu hỏi thứ hai, nếu vì thiếu ý chí, con nên làm cách nào để có đầy đủ ý chí để dũng tiến trên đường đạo? Con xin đổi ơn thầy.
Con phải cương quyết niệm Phật cho nhiều, niệm thường niệm vô biệt niệm, đại trí nó mới mở.
Kính thưa thầy, con dọn nhà bể kiến vô vi phải làm sao? Kiến đã bể, xác kiến để làm gì? Nguyễn Thị Cam.
Thì mình có thể lập một kiến mới và thành tâm mời bạn đạo tới chứng kiến cũng được. Lửa ngày rằm mùng 1 làm đi thì nó sẽ có kiến mới, sao đâu.
Kính thưa thầy, con có đứa con gái mất lúc 3 tuổi, sinh năm Ất Mão, mất ngày 9/10/77 âm lịch năm Đinh Tỵ, nên con không biết hiện giờ cháu đã đi siêu thoát hay còn ở dương gian này. Nhờ thầy giúp con cảm ơn thầy.
Cháu sanh ra còn nhỏ mà chết, tức là nó có nhiệm vụ đi qua một chỗ khác, đang tiến hóa chứ không có nên lo cái chuyện đó.
Và câu hỏi thứ hai, con không hiểu sao cứ mỗi lần con có tai nạn đều thấy thầy đến giúp đỡ mọi mặt về tâm linh.
Giờ đây con phải niệm Phật nhiều, thầy mới có cơ hội tới giúp đỡ. Những người không có niệm Phật kêu tôi giúp đỡ cũng như không à. Vì luồng điển nó không phát triển đi lên, ở trên giúp thì nó cũng không nhận được.
Kính thưa thầy, xin thầy minh giải. Thầy nghĩ sao về các vị tu lâu năm mà vẫn thèm cá thịt, nói rõ hơn là vẫn ăn cá thịt?
Cái đó tùy nhu cầu của thể xác. Nhu cầu của thể xác, mà cái tâm người thật tâm tu, nó ăn thịt suốt đời và nó cũng xuất hồn đi làm được nhiều việc. Khi nó ăn vô mà nó hành đúng là nó giải rồi.
Kính thưa Đức Thầy, con hành theo pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật Pháp tới nay được 8 tháng, nên con không khỏi còn nhiều thắc mắc. Nhân dịp hôm nay con được lãnh lễ Thầy và con xin Thầy minh giải cho con đôi điều. Thứ nhất, trong 2 tháng đầu, con thấy sao lúc làm Pháp Luân Chứng Minh thì con thường cảm thấy hơi mát mát, lạnh lạnh, như vậy là tốt hay không?
Bộ đầu mát lạnh thì tốt.
Câu hỏi thứ hai, hiện nay con làm Pháp Luân Chứng Minh và Pháp Luân Thường Chuyển thì nước miếng vẫn chảy và con có quay mặt sang bên trái nuốt nước miếng xuống. Vậy khi nước miếng ra như vậy có tốt không? Con kính mong thầy chỉ dạy cho con.
Nước miếng là hàn khí trong bao tử, mà nó cứ liên tục như vậy, tương lai nước miếng nó sẽ ngọt, khi mà nó keo ngọt là tốt lại.
Kính thưa thầy, con ăn chay mà thỉnh thoảng ăn tôm hoặc cá có được không? Thầy, con kính xin thầy giải cho con, thành tâm con cảm ơn thầy.
Cái đó không sao, tâm làm thông chịu mà đâu có sợ gì. Trong gia đình họ ăn vui, mình không ăn vui là họ buồn. Ăn cho vui, vui cho tất cả mà tâm thân mình cũng vui là được rồi.
Thưa thầy, con hành thiền gần 2 năm nay, con thấy mắt bên phải có một vệt đen bay qua lại, không rõ tại sao, xin thầy minh giải. Con thành.
Cái đó có thể đi mua health food về cái vitamin B2 uống rồi nó tiêu cái chấm đen đó, đâu có gì đâu. Có nhiều người đã bị rồi, tôi cũng chỉ mua vitamin B2 uống rồi nó hết rồi. Của health food đó, đồ cây cỏ được rồi.
Trọng kính Đức Thầy, con là Nguyễn Thanh Dũng, con kính xin gửi lời thăm sức khỏe của Thầy. Má con ở Việt Nam cùng các bạn đạo Việt Nam kính gửi lời thăm sức khỏe Thầy. Thầy kính, con kính xin hỏi Thầy, ba con là Nguyễn Văn Lung, tức ông Sáu Lung, đã mất, hôm nay có dự đại hội vui xuân không? Cuối cùng con kính xin Thầy ban lời huấn đạo cho con kính xin cảm ơn Thầy.
Tâm thành thì đại hội nào những vị đó cũng về chơi vui với tôi hết. Nhưng mà các người không thấy tôi có nói cũng không ít gì. Chứ những người mà được tôi cầu nguyện và được tôi lưu ý là họ về hết. Họ cũng cộng tác trong đại hội xây dựng cho chung. Những người đó là người lúc còn sống đã dấn thân độ đời. Thì lúc chết thì hợp thờ tiến hóa chung hội với bạn đạo vô vi, không có sao hết.
Kính thưa Thầy, khi tu theo phương pháp này, thường Thầy bảo phải buông bỏ. Con hiểu buông bỏ là bỏ tất cả, không tham lam, không ham muốn. Nhưng có khi mình muốn buông bỏ, nhưng có những nhiệm vụ mà mình chưa bỏ được, vậy thì phải làm sao?
Thì mình có đụng mới có giải mới có bỏ được. Không có giải được làm sao bỏ. Cho nên người vô vi không có sợ đụng, cứ đụng đi rồi mới giải rồi bỏ, không có sao hết. Chứ đừng có làm mình sợ quá rồi thần kinh nó yếu ớt, nghĩ vậy.
Con có anh bạn bị nghiện rượu, gần đây anh ta có ý hướng bỏ rượu. Xin Thầy cho vài lời khuyên giúp anh ta vào đường thiền. Con xin đội ơn Thầy.
Muốn bỏ rượu phải hiểu lý do của rượu là gì. Lý do của rượu là cái dao cắt gan. Mà muốn bộ gan của mình bình an không, thì mình không có lấy dao cắt cái gan mình nữa. Thì đó mới là dứt khoát bỏ rượu được. Uống một giọt rượu rồi một cái dao nên cắt cái gan của mình. Hiểu được cái nguyên lý này mới dứt khoát được.
Kính thưa Đức Thầy, chừng nào bạn đạo vô vi tại Việt Nam được hưởng sự thanh nhẹ, thoải mái để được tu tiến, và đến năm nào làng vô vi mới được thành lập tại Việt Nam để đón bạn đạo đến học đạo từ khắp năm châu, kể cả người ngoài?
Không có hứa hẹn ngày giờ, nhưng mà tâm tu của người sẽ tự đạt. Nếu người Việt Nam khổ, kham khổ, và thấy cuộc sống chúng ta chỉ có tu mới thoát, bằng lòng tu hết, thì ngày hội tụ sẽ rút ngắn được, chứ không có hứa ngày giờ được. Cho nên người Việt Nam phải khổ, khổ đi mới thấy rõ, sau cái khổ mới bước vào biên giới của Phật Pháp mà tu tiến được. Khi mà một toàn dân bước vào biên giới của Phật Pháp tu tiến, thì quốc thái dân an, mọi người sẽ vui và xây dựng cho chung ở tương lai.
Thầy giảng, mình từ 33 tầng trời xuống đây, tại sao mình không chịu ở trên đó để tiếp tục tu, mà phải bị bắt buộc xuống thế gian để tu, để trở về vị trí cũ, tại sao?
Tại sao chúng ta có xác thân mà không chịu ở nhà tu, mà tới đây nghe nói mới chịu tu? Thì nó cũng vậy đó thôi. Nó đổi vị trí chút, nhưng mà tu là tốt.
Thưa Thầy, phải tu và hành đạo tới giai đoạn nào mới được thờ kính vô vi trong nhà?
Khi mà mình cảm thức còn tự ái, còn sân si, nên thờ kiến vô vi để mình thực hiện sự trong lành như kiến vô vi tha thứ và thương yêu, thì mình cần gắn kiến vô vi và lại kiến vô vi để dẹp tự ái và đem lại khỏe mạnh cho tâm thần.
Kính thưa thầy, con nghe thầy nói là người tu thiền bị mổ xẻ, tiếp máu thì cơ thể không được hồn nhiên và tự nhiên. Con tu pháp lý này, con cũng bị mổ như vậy. Con phải làm cách nào để trong sự tu hành được hồn nhiên và tự nhiên?
Thì con bị mổ rồi, bây giờ con thức tâm, con tu. Thấy mổ là cái nạn, mổ là cái đại nghiệp. Phá hủy thể xác và không ngày nay còn thể xác, và biết đường tu tiến thì sẽ khôi phục, cố gắng tu hơn nhiều hơn, thay đổi tốt.
Con kính thưa Đức Thầy, khi có những lúc con làm việc ở trong hãng, mặc dầu công việc rất là nặng, con cứ chú ý vào việc làm. Có những lúc tự nhiên ngay trung tim bộ đầu con rút rất là mạnh, đó là điển thanh rút hay là điển trượt?
Điển thanh mới rút, điển trượt là khùng điên quánh người ta. Còn điển đó nó rút là nó giải, chỉ có nhịn nhục mà thôi.
Thưa Đức Thầy, mỗi lần con thở Pháp Luân Chiếu Minh, đến hơi thứ 7 hoặc là hơi thứ 8, thì răng kề răng của con nó cưa qua cưa lại. Con ráng cắn thật cứng lại, đừng để nó cưa, nhưng vẫn hai hàm răng. Nhưng hai hàm răng vẫn chuyển, không phải lúc nào cũng vậy. Lâu lâu con mới gặp trường hợp này, con kính xin Thầy minh giải cho con.
Chứng minh trong cơ thể còn trực khí, nên đổi cách ăn uống. Thiếu chất xanh trong gan nhiều quá, nó mới bị vấn đề đó. Chúng ta ăn rau cho nhiều thì cái gan nó êm ả, nó bớt làm điều đó.
Kính thưa Đức Thầy, con thực hành pháp lý vô vi được gần một năm nay. Tết này con định về Việt Nam thăm má con đang bị bệnh nan y, nằm bệnh viện. Vậy con có về được không? Và có ảnh hưởng gì đến việc tu hành của con không?
Thì con về thế nào cũng ảnh hưởng, bởi vì mình ở đây quen giờ giấc tu tiến thanh nhẹ. Về bên đó là toàn là giờ nào cũng chuyện nặng trược, bà con thăm toàn là thứ không tiền. Không tiền nó phải hút, nó động tâm con. Thì đi về, nhiều người đi về thăm gia đình rồi qua đây tu thiền không được, mặt mày tăm tối hết.
Ba má con suốt đời khổ hạnh, lo cho con cái cuối cùng mang bệnh nan y. Có phải vì bởi nghiệp của kiếp trước nên kiếp này phải nhận lấy? Má con có uống thuốc tao he được không?
Uống thuốc tao he để thanh lọc là tốt. Bởi vì cần kiệm nuôi con thì có gì ăn nấy, đồ dư cũng ăn bỏ vô bụng hết, làm như thùng rác là phải chịu, cho nên phải thanh lọc.
Kính thưa
con
Đức Thầy,
con về được gửi tiền về giúp đỡ cha mẹ tốt hơn. Về mà mang trượt rồi bệnh hoạn, cha mẹ còn lo thêm.